This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, thưa quý thính giả, bà Bảo Như Tuyền một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do chú Trương Minh Ẩn phụ trách vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần từ trên làn sóng 1600 từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50 và một lần nữa từ phòng vi âm Như Tuyền ngầm mến chào bà Bảo cũng như là mến chào chú Ẩn trên đường dây thưa chú.
Thứ hai xin chào tất cả quý vị thính giả đài 1600 và hân hạnh chào Như Tuyền và báo báo.
Dạ vâng, bà Bảo xin kính chào quý thính giả của làn sóng 1600, chào chú Trương Minh Ẩn và chị Như Tuyền. Quý thính giả đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Và trong chương trình quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình, đặt câu hỏi hoặc là chia sẻ những cái câu chuyện mà xảy ra trong cái khu phố của mình. Số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin lưu ý là điều lệ của chương trình, mong quý thính giả vui lòng đừng nhắc đến tên của bất kỳ cá nhân cũng như là cơ sở thương mại nào. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Dạ vâng, vào đầu chương trình thì cũng như Tuyền bà Bảo xin được hỏi chú Trương Minh Ẩn là cái việc mà vận động bầu cử của chú Trương Minh Ẩn đến đâu và bây giờ là chú còn cần một tay một chân để giúp chú chuyện gì nữa không ạ?
Thì bữa trước chú có mời tất cả đồng bào đến cái buổi gặp mặt của những người ứng cử viên vào ngày thứ bảy tuần này, nhưng mà chú đã dời là nghỉ qua ngày chủ nhật rồi, là vì lý do đó thời tiết chắc chắn thứ bảy là mưa 70%, trời chủ nhật thì quá đẹp, do đó hôm bữa trước tôi có mời mà ai đến ở tại chợ Nguyên Lợi của Houghton City á. Quý vị đến đây không phải là một cuộc gây quỹ gì hết, quý vị đến chơi để gặp mặt những người ứng cử viên, quý vị có thể hỏi những cái câu hỏi để ứng cử viên trả lời, để chi để chúng ta lấy kinh nghiệm, biết đâu sau này một trong những quý vị hay con em quý vị ra ứng cử thì đây cũng là một cái kinh nghiệm để hướng dẫn con em hoặc là chính mình đi vào con đường phục vụ cho chính quyền địa phương. Do đó là ngày chủ nhật này, tức là 14 tháng 4, 2019, từ 11 giờ cho đến 2 giờ. Tức là đúng ra là 11 rưỡi đó, cho đến 2 giờ chiều. Quý vị đến đó thì không phải có cái tiệc lớn gì rồi, nhưng mà ít lắm cũng có chả giò, bánh mì, thịt, rồi nước uống. Rồi đến đó, cái sự có mặt của quý vị rất quan trọng là tại vì chúng ta càng đi đông á, thì cho người Mỹ thấy sức mạnh của Á Đông mình rất là lớn. Đây là một cuộc bầu cử mà trong đời chú chưa bao giờ mà dính dáng mà lớn như vậy hết. Thì chính vì cái lớn này cho những cử tri Mỹ thấy rằng chúng ta rất là quan tâm trong cái vụ bầu cử này, chứ không phải là đây một chuyện bình thường. Sự chiến thắng của tôi thì cũng là danh dự và cũng là công lao của tất cả anh chị em trong vùng, cũng như những cử tri bầu cử, chứ không phải chỉ có riêng tôi hoặc là gia đình. Xin mời quý vị đến nha. 11 giờ rưỡi tới 2 giờ chiều ngày chủ nhật này tại chợ Nguyên Lợi, Houghton City. Cảm ơn.
Dạ. Hồi nãy thì Như Thuyền cũng như là Thu Hương cứ quên nói ổn biết là chủ nhật hay là thứ bảy ta, thì bây giờ chứ confirm là chủ nhật nha quý vị, chủ nhật. Dạ. Đúng như vậy. Và số điện thoại để quý thính giả có thể gọi vào tham gia chương trình là 817-899-4110. Bà Bảo với Như Tuyền chắc xin phép mời một vị đầu tiên chú nha.
Rồi, rồi. Nếu chưa thì chú có nhiều chuyện nói.
Dạ. Hello. Dạ vâng. Hello. Dạ vâng chị ơi.
Alo.
Hello.
Dạ.
Chào giọng chú hay
hơn. Giọng chú hay hơn. Dạ vâng chào
dạ,
chị.
Chú
chị...
nghe con nói không chú?
Dạ nghe rồi chị ơi. Chị ơi quý danh của chị là gì ạ?
Dạ chị nghe chưa? Nói lớn đi. Không có gì hết. Nghe rồi.
Dạ dạ. Tại vì con không có nghe được trên đài mà con cũng không nghe được tiếng của mấy chị nó chỉ nghe tiếng của chú rồi, cho nên không biết phải con không.
À, cái giọng của chú thì nó thanh thoảng hơn, giống như chim vậy đó. Còn mấy cô kia giọng sàng sàng khó nghe lắm. Rồi chị cứ dạ, hỏi đi.
Cái đài hôm nay bị gì chú ơi, trên đài không có nghe được.
Ủa tại sao vậy, bảo như tiền coi lại coi.
Hình như là
con thử mấy cái chiếc xe luôn rồi không có mở đài nghe được.
Nhưng mà bây giờ chị đang nghe qua điện thoại phải không?
Dạ nghe bằng điện thoại.
Rồi nghe bằng điện thoại thôi, tôi chị hỏi chú luôn đi. Rồi cái phần này để dạ, bà Bảo với Như Tuyền sẽ xem lại với lại ban kỹ thuật.
Chú cho con hỏi là con nít đến mấy tuổi mình không cần ngồi cái chiếc ngồi kho tiếp chứ. Cái
cho nó cao lên đó. Dạ. Ok. Nếu đứa nhỏ hình như trên 13 tuổi, 14 khoảng đó. Và nếu nó cái chiều cao nó đạt được là 4.7. Nhưng mà thật sự ra khi cảnh sát ngừng thấy đứa bé nó bé quá mà cái dây nó chàng ngang cái mặt đó là lúc đó cảnh sát nó mới hỏi. Còn nếu đứa bé, chú giờ có nhiều em qua Mỹ này 12 tuổi nó bự dí lại luôn á. Do đó nó nhiều khi nó không cần cái ca xích, cái booster xích, lực lệ nói cần. Nhưng mà đa số ở đây á, mà cái dây beo đó làm sao khi mà quý vị chàng ngang đứa nhỏ, nếu quý vị có booster xích tức là cái ghế đẩu ngồi lên á, mà cái sợi dây đừng cản ngang cái má của nó, phải ngang cái vai chàng xuống thì được. Còn nếu cản lên ngay cái má hoặc là ngay con mắt rồi đó mà đứa nhỏ cứ vịn hoài đó, cái đó rất nguy hiểm. Tại vì khi mà lỡ bị accident đó thì nguyên cái cơ thể nó không giữ lại bằng cái sợi dây beo, mà cái cơ thể nó đẩy ra trước, trong khi sợi dây beo giữ cái đầu lại thì nó gãy cổ đứa nhỏ. Do đó cái quan trọng của xích beo, người ta cần cái chiều cao và cái sức nặng của em bé. Ok. 4.7 là luật, nhưng mà nếu cái đứa bé nó to đó thì chị không cần cái booster seat.
Dạ, dạ con cảm ơn chú.
Rồi.
Dạ rồi, cảm ơn chị. À, bà Bảo Như Tường mời một vị khác nha. Hello. Hello.
Alo.
Hello.
Dạ vâng, cái vị thính giả này chắc rời đường dây rồi. À, nếu mà quý thính giả vẫn còn muốn có câu hỏi hoặc là muốn chia sẻ gì cùng với chú Trương Minh Ẩn thì xin hãy gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, xin được trở lại với chú Trương Minh Ẩn à. À,
báo báo Duy Như Tuyền coi lại xài có trở ngại nãy giờ mình gặp vài quý dạ, hai mà một quý vị đã nói là gặp trở ngại rồi đó.
Dạ.
Với cái người đầu mình nói không được đó, người này nghe cũng không được đó, coi chừng đài nhiều khi có trở ngại gì đó.
Dạ.
Nha.
Dạ, à, cháu dạ, với bà Bảo đang báo với lại giám đốc để coi lại dạ, phần kỹ thuật chút xíu chứ. Dạ.
Bây giờ chú có cái câu chuyện này mà chú nghe cách đây 3 bữa mà chú tới giờ vẫn còn tức, thành ra phải uống mấy viên thuốc tức. Có cái, thành ra đây mình không nói tên, chứ nói tên quý vị biết tôi nói ai liền. Một cái tiệm cũng to lớn lắm. Bà chủ nghe mấy thằng đâu Huy Châu dùng nào đó, nó gọi lại nói là tôi là Encore, tức là cái hãng điện, câu điện đó, nói là bà chị còn thiếu 4.900 đồng. Làm ơn trả ngay từ chỗ không thì ngày mai tôi cúp điện. Nghe cái chữ cúp điện quýnh lên là ngày mai trời ơi, ta mở cửa quán là ngày mai cúp điện là chết. Rồi cái cổ nói vậy tôi đưa cái account cho quý cho mấy ông lấy tiền đi. Rồi xong cái mấy ông nói không, account tôi không nhận, tôi chỉ nhận là quý vị nên ra ngoài Walmart hoặc Kroger mua cái gift card gửi cho tôi. Thì khi quý vị nghe chữ gift card đó, hoặc là gửi qua Western Union rồi đó, mà họ không dám nhận cái account hoặc là cái checking account hay là saving account của mình để trả tiền á, thì quý vị biết ở đây á, là 99.9 quý vị đang gạt. Không có công ty, không có một công ty điện nào mà nhận gift card để trả tiền điện hết. Tại vì tiền điện trả cho những cái chỗ cung cấp những dịch vụ để làm ra điện đó cũng phải bằng tiền mặt chứ, hoặc là check chứ không có thể nào mà gift card. Cái câu đi ngược lại á, thì không tiếp tục á, là sau khi trả 4.900 rồi cô này an lòng nó sao đỡ quá, chắc mình quên hay gì đó mà thiếu dữ vậy đó, thì tiệm lớn mà. Thì cuối cùng một tuần sau cô bị cúp điện, cô mới tức quá, cô gọi lên on call lý do tại sao tôi bị cúp điện. Thì trên kia nói cô thiếu 1.900 cô chưa trả. Cô này mới nói tôi mới trả 4.900 mấy ông, thì lục lại cả sao không có chỗ nào gọi là 4.900 hết. Thì cuối cùng cô này mất 4.900 đồng. Cái câu hỏi chú hỏi chị có nghe đài tôi nói không? Nói dạ có, nhưng mà tôi thấy trên đó đâu có gì để cho tôi nghe. Do đó em cũng không muốn nghe thường. Thành ra kỳ này có thể vì không nghe được sự nhắc nhở của chú cho nó mất 4.900. Quý vị biết không, ở trên Phi Châu á, mà nếu họ mà vớt được 4.900 một cái cú rồi đó, họ có thể sống nguyên gia đình phay phả lắm 4-5 tháng. Thành ra quý vị á, nhắc lại lần nữa nha, ai có nghe đài hoặc không nghe đài, nhắc những người bạn mình, khi nào mà rồi quý vị ra Walmart, Kroger hoặc Phantom đồ để mua gift card, trả tiền điện, tiền nước, tiền bất cứ một cái gì á, là quý vị biết là quý vị đang bị gạt rồi. Ok. Rồi đó là cái câu chuyện mà chú nghe chú tức hoài, mà cô này cũng quen với chú nữa.
Dạ.
Mà cũng cái bệnh không chịu nghe đài đó, cháu hiểu không? Rồi.
Bây giờ thì đã coi lại phần kỹ thuật và tiếng nói của làn sóng đã phát đi ra được rồi, nên là chú cứ yên tâm chia sẻ chú nha. Và quý thính giả có thể tiếp tục gọi vào qua số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Chú Trương Minh Ẩn, phụ trách chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ, đang có tiếng trên làn sóng để tư vấn cho quý vị. Có những câu hỏi nào thì quý vị cứ gọi vào, đường dây điện thoại sẵn sàng đón quý thính giả. Trong lúc chờ quý vị thì bà Bảo Như Tuyền trở lại với chú, chắc là chú có nhiều chia sẻ.
Cái câu chuyện thứ hai đó là cách đây 2 bữa có một cái văn phòng gọi chú cho hay, có một người bà Việt Nam có đứa cháu qua đây, không biết gì lý do trục trặc gì mà định trả đứa cháu về Việt Nam. Thì bà đây mới có một cái người cũng trong cộng đồng cũng nổi tiếng về, chắc cũng đi vòng vòng gạt người ta, cầm vali rồi sách đủ thứ, briefcase rồi túi sách theo kiểu mà dân xịn đó, đi vòng vòng và xin định nói là làm giấy tờ để bảo lãnh cho những người ở lại đất Mỹ. Thì cuối cùng á, bà này tiền mất tật mang và phải chạy đến một cái văn phòng khác có những luật sư chuyên môn về vấn đề này người ta giúp đỡ. Thì hiện tại là cái những cái chuyện này còn đưa ra tòa và hầu như là sẽ có được sự quyết định của Sở Ngoại Kiều có cho ở hay là phải trục xuất. Thì sở dĩ nói trên câu chuyện này cho quý vị nghe thế này. Có những quý vị á, là thấy những người mà đi vòng vòng sách gặp tác chạy vòng vòng á, mà cứ nói tôi là chuyên môn đại diện luật sư hoặc là tôi luật sư hay bất cứ cái gì không cần biết, tôi chuyên môn bảo lãnh và đã bảo lãnh được bao nhiêu người chưa bao giờ thất bại gì hết. Thì quý vị phải đặt câu hỏi lại một lần nữa như thế này. Quý vị đưa tiền người ta, thứ nhất là quý vị không có receipt, hoặc là có receipt mà kiểu mua ngoài office depot á, giống như những cái receipt ma vậy thôi, thì có ghi 100 lần quý vị chả biết địa chỉ tên tuổi của ông này đâu. Còn nếu gì hỏi tới tên thì ông có việc sẽ cho Tony hay là Johnson Michael, thì quý vị có thể bị mất tiền. Tôi khuyên quý vị như thế này. Những anh chị em nào mà dám mở văn phòng á, có văn phòng thực tại ở những khu của Việt Nam hoặc bất cứ chỗ nào, thì người ta chắc chắn là văn phòng này là đầu tiên là quý vị nghĩ là sẽ không bị gạt, chứ không phải là không. Nhưng những người xách cái túi đi vòng vòng đó quý vị nên cẩn thận, đừng có để tiền mình bị mất mà cuối cùng chuyện nó không ra gì hết. Thì quý vị nhớ kỹ rằng á, những người có văn phòng thì chắc chắn là lúc nào cái giá cũng hơn mấy cái người sách đi vòng vòng hết. Những người sách đi vòng vòng á, họ không có thể nào mà đối với tôi á, họ không thể nào ra tay họ làm được cái gì, hay là có thể làm được, nhưng mà cái đầu tiên chắc chắn hãy quý vị nói bên kia đòi 3.000, bên đây lấy 2.500, lúc nào cũng rẻ hơn. Quý vị chỉ vì cái tiết tiền mà quý vị có thể mất tiền thì quý vị cẩn thận. Chỉ thấy người nào xách cặp táp đi vòng vòng, trừ khi cái người đó đã làm cho bà A, bà B, bà C mà ít lắm bao nhiêu người, thì quý vị hãy dùng cái đức tin đó để quý vị chọn mặt gỡ vàng, còn không quý vị đừng làm. Bà này sau khi mà bị mất tiền rồi, bây giờ đương đau khổ và khóc lóc mỗi ngày. Thành ra quý vị á, thấy ai mà đưa bất cứ một cái giá nào mà nó quá rẻ so với những văn phòng, quý vị phải đặt câu hỏi lại là ông này đã từng làm cho ai và chuyện có chắc chắn hay không. Việt Nam mình hở đưa cái gì cũng tiền mặt hết, làm như tiền mặt là ngon lắm vậy đó. Do đó quý vị nhớ kỹ nha, nhắc lần nữa. Thứ nhất là ví dụ tiền điện, thứ hai là vấn đề mà những người xách cái cặp táp đi vòng vòng. Không phải tôi nói là những người đó không có thể làm được, có thể làm được. Nhưng mà ít lắm quý vị biết cái văn phòng người ta rỡ có chuyện gì quý vị biết tới đâu để khiếu nại. Còn đây sách đi vòng vòng rồi lâu lâu gọi cú điện thoại. Bên đất Mỹ nó có những cái điện thoại quý vị mà có thưa chánh quyền cũng không biết điện thoại từ đâu tới hết. Ok nha quý vị, nghe đi, nghe tôi đi. Tôi gặp không biết bao nhiêu trăm vụ này rồi, không có, đây không có phải chuyện đặt ra để nói cho quý vị nghe vui tai đâu. Ok, cảm ơn quý vị.
Dạ, cảm ơn chú rất nhiều. Bây giờ thì Bảo Bảo Như Tuyền mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ nhé. Số điện thoại vẫn rất là quen thuộc.
817-899-4110, 817-899-4110. Quý thính giả đang đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của đài. Có bất cứ những cái thắc mắc nào cũng như là muốn gọi vào chia sẻ thì có thể gọi vào ngay sau đây, 817-899-4110. Chú Trương Minh Ẩn thì đang trên cái làn sóng của đài, sẽ giúp cho quý thính giả về những cái thắc mắc của mình. Dạ vâng, bây giờ thì trở lại chú, nhưng mà trước khi quay trở lại với chú đó thì cũng xin nhắc lại với quý đồng hương của mình là vào tuần vừa rồi đó thì chú có mời là vào thứ Bảy 13 tây, nhưng bởi vì thời tiết là thứ Bảy ngày 13 tây có mưa cho nên là chú dời qua ngày Chủ nhật chú hả? Ngày 14 tây.
Giờ 14, đúng không?
Dạ, 14. Là ngày 14 tây vào lúc 11 giờ đến 2 giờ 30 chiều.
Dạ, ok. Bây giờ có khách gọi chưa?
Dạ, chưa. Chắc là để dành thì cho chú muốn mời gọi bà con điều gì nữa thì chú nói luôn.
Không, không. Chú có nhiều vấn đề lắm.
Dạ.
Thứ nhất, hiện tại tôi còn khoảng chừng 27 cú điện thoại để trả lời. Mặc dù trong cái thời gian bầu cử này tôi rất bận rộn, nhưng mà mỗi đêm tôi hứa gọi trả lời ít lắm là 15 cú điện thoại. Do đó quý vị không biết cái giờ mà 2 giờ tới 3 giờ đây có thuận tiện quý vị không? Quý vị cứ gọi điện thoại than phiền tôi là không bao giờ tôi gọi vô đài được hết. Tôi thấy nếu người khác gọi được, mình gọi được. Ví dụ như quý vị có thể gọi lúc 2 giờ, quý vị ráng giữ điện thoại. Đa số điện thoại bây giờ thì nó không có tính tiền phút giờ gì nữa hết. Do đó quý vị muốn có cơ hội đó. Còn nếu quý vị mà đi làm vào cái 2 giờ tới 3 giờ đó, thì quý vị có thể nhờ người bạn và phải nói rõ ràng những cái tin tức thì tôi mới có thể giúp đỡ ý kiến cho quý vị. Thì quý vị biết không, nếu quý vị gọi trong đài á, thì tôi đỡ cái thời gian tôi để tôi có giờ mà làm những chuyện khác, hoặc là những câu trả lời nó sẽ được sớm hơn theo ý muốn của quý vị. Thì có như trong thời gian bầu cử qua, có những lúc á, mà mặc dù tôi trả lời rất là nhiều, nhưng mà có những cú điện thoại chú bị kẹt vào khoảng 2 tuần trễ hơn, thì nhiều khi quý vị có những chuyện cần quý vị hỏi, đợi tới 2 tuần thì nó quá trễ. Do đó quý vị nào, nhắc lại lần nữa, quý vị có những câu hỏi mà đúng ngay giờ làm quý vị, thì quý vị có thể nhờ những người bạn nào hoặc là ông cụ nào ở nhà, quý vị viết cho rõ ràng thì cái câu hỏi đó sau khi tôi nói giúp đỡ. Cái giúp đỡ là giúp đỡ quý vị giải quyết chuyện sớm hơn. Cái đỡ thứ hai là giúp cho tôi giảm bớt được cái số gọi của quý vị trong cái điện thoại mà 682-360-7250 đó, như tiền vậy bà bảo.
Cảm ơn chú rất nhiều. Và chắc là mình xin phép chú dừng ở đây cho phần giới thiệu thương mại đi. Nhưng mà
rồi,
thôi, bạn đón một vị đi chú ơi. Lỡ vị này nói gọi vào
chờ,
tôi đón.
Chờ không được là rời đường dây nữa. Dạ vâng, chúng tôi xin gửi lời chào ạ. Hello.
Alo, dạ chào chị Bảo Bảo.
Dạ vâng, chào anh.
Chào
anh ơi.
Từ, dạ, chào chú Ẩn.
Hi.
Dạ. Chú, cho con hỏi. Lúc trước là như chú bán bảo hiểm đó chú. Theo như chú có nhiều kinh nghiệm á, ví dụ như bây giờ á, mình mua bảo hiểm của cái đại lý người Việt của Tây Farm đi, nhưng mà cái người đó họ không có trách nhiệm gì với khách hàng hết trơn á, họ không có binh vực với khách hàng á. Bây giờ mình muốn đổi qua một cái đại lý khác của Tây Farm được không chú? Đâu có được hả chú ạ?
Dạ không á. Thí dụ như anh gặp cái câu trở ngại, anh có thể hỏi tôi với kinh nghiệm tôi, nhưng mà trong thời gian sau này á, những cái hãng bảo hiểm nó có những cái luật mới, nó thay đổi tùy theo mỗi năm nó khác nhau. Nhưng ví dụ như anh mua của Tech Farm đi, anh có người nào quen ở bên Farmer thì đương nhiên anh gọi hỏi. Cái câu hỏi á, là nó không có gì hết. Đa số những anh em Việt Nam mình hay Mỹ cũng vậy, nó khi hỏi họ trả lời rất đàng hoàng. Cái mục đích trả lời đàng hoàng và giúp đỡ quý vị cảm thấy là hài lòng, để chi lỡ mà anh chán cái công ty này anh qua bên kia. Do đó anh muốn gọi ai anh hỏi bất cứ câu gì cũng được hết, chứ đừng nghĩ là tôi ở bên này rồi tôi qua bên kia không được. Ở đây không phải là Việt Nam Cộng Hòa hay Việt Cộng vậy trơn, nên nhảy qua biên giới bị bắn, không có chuyện đó đâu. Anh cứ tự nhiên gọi hỏi bất cứ người nào, ở những người nào buôn bán Israel ở bên bất cứ hãng nào, người ta sẽ sẵn sàng trả lời giúp đỡ anh. Ok nha.
Coi như chú biết á, ví dụ như ngoài cái Tây Phan, cái Hoa Kỳ ra đó,
Dạ, bên đất Mỹ này có cả mấy trăm cái hãng bảo hiểm. Nhưng mà giống như tôi nói đó, những cái hãng mà lớn nhất ở đây á, là State Farm, Farmer, Allstate, những đó là một vài cái hãng lớn. Thì những cái hãng lớn á, cái policy của họ đó hơi mắc tiền hơn chút. Nhưng mà quý vị, thí dụ lỡ cho người này người kia mượn xe, lỡ có bị đụng á, thì người ta dễ dàng hơn là những cái hãng như Progressive, Geico, đồ đó. Những cái hãng đó thì giá nó rẻ hơn, chắc chắn. Nhưng một khi quý vị đụng mà không có tên quý vị ghi trong đó đó, có nhiều hãng nó không đền. Thì ở bên đất Mỹ, tiền nào của nấy thôi anh, hiểu không?
Dạ rồi, cảm ơn anh. Như Tuyền với Bảo Bảo vừa được một cái thông báo mới, đó là chương trình của mình có thể làm luôn một lèo. Tại vì hồi nãy đầu giờ thì bị ngắt điện về cái phần kỹ thuật ở trên đài mẹ một chút xíu. Thành ra bây giờ được nối kết trở lại suôn sẻ như thế này, thì để không có phiền lòng quý thính giả, thì chắc là chương trình sẽ làm hết cho đến cái phần cuối cùng luôn chú nha. Có tiện không chứ?
Là chú là cháu làm chú hơi buồn, tại chương trình này lúc nào chú cũng có 15 phút ngủ hết.
chú nói đùa vậy thôi chứ mình có 5 phút à, làm sao chú ngủ được, uống chưa kịp xong cốc nước là phải quay trở lại chương trình rồi.
Ok rồi.
Dạ vâng, và Như Tuyền Bảo Bảo cũng mời quý thính giả gọi vào tham gia chương trình, và số điện thoại thì rất là quen thuộc 8178994110, 8178994110. Quý thính giả có thể gọi vào để mà tham gia chương trình đặt câu hỏi, cũng như là quý thính giả có thể gọi vào để mà chia sẻ những cái câu chuyện đã từng xảy ra trên khu phố của mình, nhằm cái mục đích là để cho quý đồng hương của mình có thể biết chuyện, dù cho là nó có vui hay là buồn, nhưng mà khi mà chuyện xảy ra như vậy đó, mình nói lại để cho quý đồng hương của mình có kinh nghiệm lần sau nếu mà xảy ra như vậy thì sẽ giải quyết như thế nào. Một lần nữa số điện thoại 8178994110.
Vâng, thưa chú, bây giờ thì Như Tuyền Bảo Bảo đón một vị thính giả nữa, và sau vị thính giả này thì chắc là chú có thể chia sẻ lại cái phần đầu của chương trình đó chú, cái lúc mà điện bị ngắt đó, thì lúc đó có nhiều thính giả không có nghe được chú nha. Dạ, bây giờ thì Như Tuyền Bảo Bảo đón một vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello.
Dạ,
chào hai chị và chào chú Ẩn.
Dạ vâng.
Chào tên là Hoàng. Cho cháu hỏi một chuyện về kiến thức thôi, về luật pháp á, vì cái chuyện này trong gia đình cháu không có tranh chấp, nó chỉ là luật pháp giống như chú hay dặn là mình phải làm sao cho nó gia đình nó làm đúng luật pháp. Là ba cháu sống ở Mỹ, mà ba cháu có nhà, nhưng mà ba cháu không, cũng có tuổi rồi mà ba cháu không có làm gì chút. Vậy thì khi ba cháu mất á, trong trường hợp ba cháu mất á, thì cái tài sản đó chính phủ sẽ chia cho những người con hay người vợ ở Việt Nam là mẹ con, hay là có xét đến bà nội ở Việt Nam không?
Dạ, bây giờ vậy đi nha. Dạ, tôi sẽ trả lời chung thôi. Nhưng mà muốn hỏi chi tiết, hình như chương trình kế là của luật sư Mai Cầu Cao á, thì ông sẽ giảng nghĩa tường tận cho anh nhiều hơn. Trên đất Mỹ này á, một khi ông già còn, hiện tại ông già anh còn sống hay không?
Dạ phải ạ.
Dạ, thì khuyên ông á, có những cái ông già đó, một khi nghe chữ di chúc sợ lắm, là tụi bay định trù tao chết hay sao. Nhưng mà ở đời á, ví dụ như anh vô trong một cái chùa, đa số chùa thì thấy nhiều hơn. Hoặc là ra ngoài chỗ nghĩa địa đó, anh thấy có những người chết 6 tuổi, người chết 100 tuổi, người chết 20 tuổi. Thì khi cái chết, không ai có biết được mình ngày nào. Thì bên đất Mỹ này á, một khi một người có tài sản mà nằm xuống mà không có tờ di chúc á, cả một sự tranh giành, có những người từ phương nào nói là tôi có con với ổng, có hôn thú ở đây, rồi bắt đầu mướn luật sư tranh giành. Thì như là anh biết á, bên đất Mỹ này á, một khi kiện tụng đó, thì chỉ có một người thắng, chắc chắn phải thắng đó, là ai? Là luật sư. Dù có thua anh, đại diện anh có thua, đại diện bên kia có thua, thì cũng phải trả tiền luật sư phí, có đúng vậy hay không? Do đó, có nhiều khi ông già có vài trăm ngàn thôi, mà cái tiền luật sư phí mà hai bên tranh giành nhau, xin lỗi, mất tầm 30-40 ngàn, thì cái chuyện đó nó không xứng đáng. Thì trong lúc ông cụ còn ở hiện tại đó, thì khuyên ông cụ nên làm tờ di chúc là cho ai, người đó social security như thế nào. Còn đối với từ đây mà cho ở Việt Nam đó, thì tôi không biết luật Việt Nam nó chấp nhận như thế nào. Nhưng nếu mà thí dụ như cho bà 7, bà 8 gì đó, thì thay vì nói ông già anh ở okay, tin đứa con nào trong gia đình, gửi số tiền đó và cho cái người đó tên đó là bao nhiêu tiền, và có một cái nhắn nhủ đứa con đó rằng đây là ba muốn gửi cho cái gia đình đó ở Việt Nam, thì tôi không nghĩ rằng trừ khi con bất hiếu thôi, chứ còn lời cuối cùng của ông già thì cũng là rất là hay. Và nhớ là nếu ông già anh có đưa đó, làm ơn đưa cho những người nào đừng hút sách và đánh bài hoặc là đi casino thường là được. Ok ha?
Dạ.
Khó tin mấy người đó lắm.
Dạ, con cảm ơn chú. Cảm ơn nha.
Rồi, cảm ơn anh đã gọi vào nhé. Bà bảo như Tuyền đón thêm một vị nữ trên đường dây. Hello.
Hello, dạ vâng, chúng tôi xin gửi lời chào ạ. Hello.
Alo.
Hello. À, xin mời vị thính giả trên đường dây lên tiếng dùm cho chương trình nhé. À, chắc chắn là Bảo và Tuyền đã đón được điện thoại rồi, nhưng mà vị này chắc là chưa sẵn sàng.
Dạ vâng, vị thính giả này đang giữ đường dây, vui lòng lên tiếng dùm cho Như Tuyền, Bảo cũng như chú Trương Minh Ẩn nha. Xin gửi lời chào. Hello. Hello.
Thôi bây giờ cho chị chờ chút xíu nữa đi, hình như chị chưa sẵn sàng. Chú ơi, quay trở lại thì chắc là Như Tuyền, Bảo một lần nữa xin phép chú, chú có thể nào vui lòng nhắc lại cái phần đầu chia sẻ của chương trình. Dạ.
Hồi nãy có một số quý vị gọi vào hoặc là không thể nghe được đài, có trục trặc kỹ thuật đó, thì tuy nhiên tôi nhắc lại một lần nữa hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất á, quý vị mà muốn làm giấy bảo lãnh hay bất cứ một cái giấy tờ gì đó, ở đây có những văn phòng luật sư cũng như những văn phòng đại diện pháp lý, người ta làm việc thì quý vị biết người ta có văn phòng á, là dù sao á làm mà có không được á thì quý vị có thể lại cái cơ sở đó quý vị than phiền và đa số thì được giải quyết. Nhưng mà quý vị đưa cho những người mà xách xe lái vòng vòng nói là tôi chuyên môn làm này tôi kia, mà cơ sở thì không có, điện thoại tai không có gọi là gì chắc chắn hết, thì đừng để tiền mất tật mang. Đây là có một cái bà cách đây ba bữa thì tôi biết cái câu chuyện bà đứa cháu sắp sửa bị trả về Việt Nam mà đưa cho một cậu đó, thì cuối cùng là không được cái gì hết, và cuối cùng thì gặp được một cái văn phòng cũng làm sở di trú, người ta giúp đỡ, và hiện tại có những luật sư đương đứng ra đại diện để tìm cách làm sao giữ được cháu ở đây. Thì đó là một cái câu chuyện mà quý vị phải cẩn thận, là quý vị nhớ kỹ nha, hãy chọn mặt gửi vàng, chứ đừng lại có nhiều quý vị lớn tuổi một tháng lãnh được có 1,000 bạc thôi, mà trong khi đó đưa 3-4,000 bạc dành dụm tiền quan tài của mình đưa cho để bảo vệ đứa cháu, cuối cùng quý vị vừa mất tiền quan tài mất luôn hơn cái gì nữa, rồi cuối cùng phải đi dây tiền để cho đứa cháu được ở lại và phải mướn luật sư mới, thực sự thiệt. Thì quý vị cẩn thận trong vấn đề đó là cái thứ nhất. Chưa có người gọi, chú nói là cái thứ hai luôn nha.
Dạ.
Ok, cái thứ hai á, quý vị á, nào mà nghe đài tôi mà quý vị để bị người ta gạt ra tôi tức lắm. Là tại vì á, hiện tại trên đất Mỹ này á, cái chuyện gạt á, nó rất là dễ sợ luôn, và hầu như là đa số là quán ăn và tiệm nail là bị gạt nhiều nhất. Tại vì á, nhất là chiều thứ sáu hay là trưa thứ sáu là gọi nó ngày mai là cục điện, thì thứ bảy là cái ngày khách đông nhất, thành ra vì sợ mất cái tiền đó, do đó lúc nào quý vị cũng tìm cách để trả tiền. Nhưng mà quý vị trước khi trả tiền thì có những cái tôi cần hỏi như thế này: nếu cái chỗ trả tiền không nhận cái bank account của mình á, thì quý vị làm ơn biết là mình sắp sửa bị gạt. Cái thứ hai mà bắt quý vị ra ngoài chợ Walmart, Kroger hoặc là bất cứ chợ nào mua cái gift card, tức là cái thẻ mà để giống như tặng quà vậy đó, để trả tiền á, thì quý vị biết là quý vị bị gạt. Cái thứ ba mà gửi tiền ở Western Union á, quý vị lại mà nói chuyện sau khi tiền đưa họ rồi, họ gửi đi rồi là không bao giờ quý vị lại complain mà họ nói cái bất cứ một cái gì. Thì quý vị biết là những cái tên này là những cái tên có thể ở tại Phi Châu, nhất là cái xứ mà gọi là Nigeria, Việt Nam gọi là Nigeria, thì quý vị biết họ có một cái garage nhiều khi có 70-80 cái computer, 15 cái computer, mà loại thiệt cũ thôi, và những người này chuyện không có làm chuyện gì hết, chuyên môn ngồi tìm cách làm sao để coi quý vị nào đương có tiệm có quán ăn, thì bắt đầu dùng số điện thoại mà lúc trước thường gọi số 877-866, bây giờ họ dùng ngay cái số điện thoại ở tại vùng mình là 972-469-682. Thành ra quý vị tưởng đâu họ ở trong tiểu bang và tại đồn Dallas Fort Worth, cái đó quý vị lầm rồi. Cái số điện thoại mà 682-972 không có nghĩa là người đó đang ở trong vùng này. Do đó quý vị đừng để gạt, tại vì cái người đây là một cái bà chủ tiệm rất là lớn. bị gạt 4.900 và phải đi mua gift card. Sau khi mua rồi gọi điện thoại nói chuyện tôi là sau đó một tuần bị cái hãng Oncall nó cúp điện. Thì sau khi cúp điện á, thì hắn nói mày không trả tao 1.900, trong khi bà này mới nói câu là tôi đã trả 4.900 rồi mà không nói gì. Cuối cùng check ra và giây phút cuối cùng á, gọi điện thoại cho tôi thì tôi nói rõ ràng là chắc chắn 100% chị đã bị gạt rồi. Thành ra quý vị nhớ khi nào quý vị có những cái hãng như Asmos á, là của ga, tiền điện á, thì tùy theo cái hãng, nhiều khi NG này NG kia, quý vị làm ơn lưu lại số điện thoại và để tên nó vô. Còn những số điện thoại gọi lại nói từ đâu tới, nó ok cho tôi xin số điện thoại tôi gọi anh lại, thì coi bỏ số điện thoại đó vô mạng đánh vô, chắc chắn người nào bị gạt là nổi lên cho ta thấy. Nhưng mà ở đây cũng khổ cái lý do tại sao họ sống được, là có những người già đó họ sợ bị cúp điện lắm và con cái nó không ở gần đó để hỏi. Do đó khi mà vừa nghe một cái là họ mau mau đi mua gift card, họ trả tiền liền, là tại vì họ cũng không biết xài computer hoặc là iPhone. Do đó quý vị cẩn thận, có cha mẹ ở riêng đồ, thỉnh thoảng check cha mẹ và khuyên cha mẹ là con nghe chú Ẩn nói hàng, mua cho ba mẹ một cái radio để trong đó để nghe những cái chuyện. Có thể quý vị nghe 100 chuyện của tôi cũng như là những cái của đồng bào đưa vô, chắc chắn một ngày nào đó quý vị có thể có một cái câu chuyện mà có thể làm thức tỉnh quý vị. À đúng rồi, cái này sao giống cái kia quá, tôi không làm. Ok nha.
Dạ vâng, cảm ơn chú. Và bây giờ thì trở lại với vị thính giả trên đường dây, hy vọng là quý vị đã sẵn sàng. Hello. Hello.
Dạ, dạ.
Dạ vâng, vị thính giả này giữ đường dây nhưng mà tại sao lại không lên tiếng à? Hello. Như Tuyền Bảo Bảo xin gửi lời chào. Hello.
Nhiều khi người mễ là giữ đường dây đó.
Chắc vậy
mình
quá.
Mình cứ hỏi cô Moesta.
Yeah. Dạ vâng, nhiều khi thì thính giả ngoài kia gọi vào nhưng mà giữ cái đường dây, sau đó đi làm cái chuyện gì đó cho nên là mình gọi hoài cũng không có quay trở lại.
Bắt nó quanh tét á, đến 3-4 chương trình nó mới trở lại.
Vâng, số điện thoại một lần nữa của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vẫn rất là quen thuộc thưa quý vị, 817-899-4110, 817-899-4110. Bảo Như Tuyền và chú Trương Minh Ẩn đang trong chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Tuyền và Bảo sẽ sẵn sàng đón điện thoại quý vị nha. Khi quý vị gọi vào những câu hỏi nào liên quan đến vấn đề an toàn cuộc sống thì mời quý vị. Dạ, trở lại với chú, chắc là chú còn nhiều điều để chia sẻ phải không chứ?
Dạ vâng.
Quá nhiều.
Nhưng mà trước khi chú chia sẻ thì cũng nhắc nhẹ với quý đồng hương của mình là ngày bầu cử sớm sẽ là ngày 22 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 và ngày bầu cử chính thức sẽ là ngày 4 tây của tháng 5, và ngày đó là cũng cái ngày mà chúng ta sẽ biết được là ai sẽ là thị trưởng trong thành phố cũng như là dưới khu Hampton City, thì chúng ta sẽ biết được là tin vui của chú Trương Minh Ẩn. Cho nên là quý đồng hương của mình theo dõi đừng có để qua cái ngày này. Một lần nữa thì xin được nhắc với quý đồng hương của mình và Vinh xin được trở lại với chú ạ.
Cái vấn đề mà bầu cử sớm đó, nó có tới 8 ngày để bầu cử sớm và 1 ngày bầu cử chính. Thành ra quý vị á, người Việt Nam mình hay có cái câu này nè, như Tường Hoa báo, ôi một lá phiếu tôi thì không tính vô thì chỉ mất một lá phiếu. Nhưng mà tôi đã từng nói 1 triệu đồng nó cũng bắt đầu bằng 1 sen. Do đó quý vị không có bỏ số 1 thì không bao giờ có số 2. Do đó quý vị một lá phiếu mà nếu quý vị quá bận cứ gọi điện thoại cho tôi hay nói ông ở ơi, tôi bận hoặc tôi không xe cộ. Tại ngày đó đó anh Nguyễn Đình Cơ của anh em Nghĩa Vụ sẽ có một số anh em cũng như các hội đoàn khác họ sẽ sẵn sàng túc trực để chở những người nào muốn đi bầu. Do đó quý vị nhớ kỹ một lá phiếu của quý vị rất là quan trọng, đừng có để tôi mà thua người ta mà 2-3 lá phiếu mà tôi giận quý vị luôn á. Do đó quý vị nhớ đi bầu và đi bầu. Có tới 8 ngày đi bầu sớm, mà đi bầu sớm thì quý vị được lợi. Có thể quý vị hầu như trong ta đang cho quý vị bầu ở đâu nó cũng có cái đó nổi lên hết. Còn nếu mà tôi ngày chót thì quý vị ở cái precinct, tức là ở cái hạt nào đi bầu cái hạt đó. Do đó quý vị nhớ muốn cho tôi trở thành người thị trưởng Việt Nam đầu tiên ở trong vùng, trong tiểu bang hoặc là trong 49 tiểu bang trừ California đó, thì quý vị nhớ đi bầu chuyến này. Đây là cái cuộc mà tranh cử cuối cuộc đời tôi không có ra tranh cử cái gì nữa hết á. Do đó quý vị nhớ, quý vị phải làm.
Dạ, cảm ơn
chú. Cuộc bầu cử này thành công. Ok.
Dạ, chúc chú thành công và cũng mong là quý thính giả ủng hộ chú nha. Dạ. Vâng, mời một vị trên đường dây ạ. Quý vị vui lòng vặn nhỏ giùm cho chương trình cái radio trước nha, thì tiếng nói quý vị nó không có bị vọng lại nha. Hello.
Hello.
Chào chị.
Hello.
Dạ,
dạ
chào
vâng,
chị.
Chào chị. Chị ơi, nghe chị rồi. Chị cho biết tên và mời chị đặt câu hỏi cùng với chú Trương Minh Ẩn nha.
Hello.
Chị ơi, dạ,
dạ nghe rồi.
Rồi
chị. Chị nghe không?
Dạ nghe. Xin rồi. Chào chú Trương Minh Ẩn với chào Bảo Bảo với chào Như Tuyền. Cháu có cái câu hỏi là cháu có căn nhà cho mướn mà cái người tenant đó họ không trả tiền rồi. Rồi coi như là cháu kêu họ đi rồi, nhưng mà khi mà cháu vô nhà cháu dọn á, thì họ để lại hai cái hộp safety box mà họ khóa, mà đã hơn một năm nay rồi, tại vì cái người lưu tờ người ta nói là mình cứ giữ đấy, sợ người ta quay trở lại người ta lấy. Bây giờ hai cái hộp safety box cháu sợ trong đó nó có súng hay là nó có một cái gì mà bất hợp pháp á, bây giờ cháu phải làm sao hả chú?
Ok, ngay tại chỗ chị gọi cơ quan cảnh sát lại, hiểu không? Bây giờ tôi hỏi ra, trong vòng một năm nay họ đi rồi, nhà chị có cho mướn hay để trống về giữ hay sợ hộp safety box?
Khi mà họ ra thì cháu cho họ mướn rồi, nhưng mà hai cái hộp safety box ấy, cháu đem để ở dưới gara nhà cháu á.
Rồi, được rồi. Bây giờ chị chị không có liên lạc được người đó hay sao?
Dạ không, tại vì... cái người này họ không có trả tiền, xong rồi họ đưa họ ra tòa rồi nhờ cảnh sát tới nên tụi cháu sợ á, cho nên là không có liên lạc với họ.
Chị ở vùng nào mà chị nói tôi nghe?
Ở Arlington chú.
Arlington chị ở khu đường nào?
Khu đường nhà cháu ở chỗ silo Medlock Harris.
Ủa Medlock chứ làm gì có silo ở đường đó?
Tức là đi Medlock rồi Harris gạo thì, nhưng mà nhà cháu ở trên đường silo.
Ok rồi, chị vô trong mạng á, chị coi cái chỗ nào là cái precinct của chị, tức là lúc chị ra tòa JP số mấy, chị nhớ không? Justice of the Peace số mấy, chị nhớ không?
Cháu không nhớ, nhưng mà tất cả giấy tờ cháu còn giữ lại hết.
Rồi, chị lại ngay cái tòa mà chị ra bữa đó đó nha. Trong đó đó, mỗi cái tòa Justice of the Peace đó có ông chánh án. Rồi á, trong cái văn phòng kế bên lúc nào cũng có cái văn phòng gọi là Constable. Constable có nghĩa là cảnh sát của cái tòa án đó, chuyên môn sợ những cái qua răng. Lên đó báo cáo cho họ, bây giờ tôi có hai cái safety box. Thì đúng ra cái tài sản họ bỏ trong gia đình này họ không chịu lấy đó. Chị có thể đăng báo, nhớ giữ cái báo đó lại. Chị nói ok, trong vòng một tháng nếu mà không lấy những tài sản này không claim á, thì chị sẽ auction, chị làm cái gì chị làm. Còn những cái đó thì nhiều khi trong đó nó chả có cái gì, hay nhiều khi nó chơi, nó bỏ thuốc nổ rồi vô, thành ra cũng nguy hiểm. Tôi như chị lên văn phòng cảnh sát ở tòa án để ông đó chạy qua nói chuyện với ông chánh án. Còn nếu mà ông nghĩa là rent cho chị cái judgment, tức là cái quyết định của ông là chị muốn thủ tiêu, muốn làm gì thì làm, hay là chị phải đăng báo trong vòng một tháng hay là hai tuần gì đó, mà những cái tài sản này không có người nhận thì cái đó thuộc quyền hữu chủ của chị thôi, chứ không có gì hết. Nhưng mà phải lên nói cảnh sát trước, ok nha, cảnh sát cái tòa án mà chị lên thưa đó. Rồi nếu chị có cơ thể gặp được ông chánh án thì càng tốt, hoặc là trên văn phòng đó người ta giúp đỡ cho chị làm cái cách đúng nhất để vấn đề mà cái tài sản gọi là không có người và nhận chủ quyền, ok nha. Rồi sau đó nếu mà chị lên đó người ta trả lời sao, chị gọi là tôi giúp.
Dạ vâng, cảm ơn chú, chị đã rời khỏi đường dây điện thoại. Và chương trình chúng ta còn khoảng 6 phút nữa cho chương trình nha quý vị. Mong là quý vị gọi vào trước khi chúng ta còn đủ giờ nè. 817-899-4110, 817-899-4110, dạ.
Dạ chú muốn nói một vài vấn đề trong cái Facebook.
Dạ.
Quý vị, tôi thường thường coi mấy Facebook, quý vị sao mà hay để quý vị ở đâu, rồi quý vị đi về Việt Nam làm tiệc thế nào, rồi đem lên Facebook. Quý vị biết nó rất là nguy hiểm cho quý vị, là những cái tên mà chuyên môn nó ngồi vòng vòng á, quý vị nhớ, ví dụ người da màu, da đỏ, da đen như vậy á, họ không biết nói tiếng Việt nhưng mà họ có bạn của Việt Nam họ chơi. Ví dụ họ lên á, nói ê cái này nói gì đây, tiệc gì đây, thì nói ô cái vợ chồng này đi Việt Nam đãi người ta là tháng mấy rồi, tháng mấy về. Quý vị nhớ kỹ á, quý vị đừng có dùng cái Facebook là cái dập lưng cho người ta coi thẹo, thì bữa nào quý vị đó dính thêm cái thẹo nữa là rất là kẹt và nó rất nguy hiểm. Có nhiều người á, nhiều khi họ vô nhà mình, họ nhập nhà mình, họ không có ý định giết người, nhưng mà có thể mình chống cự hay là có một cái lý do gì họ, quý vị nhìn thấy mặt họ rồi á thì họ phải thủ tiêu quý vị. Tại vì từ lúc chú làm tòa trong mấy chục năm nay á, hoặc là chú làm về du đảng rồi đó, cướp của rồi đó, thì những cái thập niên trước đây á thì họ ít khi giết nhân chứng lắm. Nhưng mà sau này cái chuyện mà giết nhân chứng để đừng trở được bị bắt, để trở lại ở những xám lớn á, tại những cái tên này lúc nào cũng có trọng án rất là nhiều, thì cái chuyện giết người nó càng ngày càng tăng. Do đó vì sinh mạng an toàn của quý vị, làm ơn quý vị bớt khoe của, có nhiều người mang cái bóp nói là 15.000 đô này kia, quý vị tự động như là kêu người ta nói ok tôi có nguyên đóng tiền này nè, quý vị vô đây cướp tôi. Và thêm cái thứ hai nữa, kỳ rồi có một vài vụ nói rằng tại sao nhà tôi để mấy chục ngàn mà người đó biết là để trong cái chỗ nào. Quý vị nhớ kỹ, có nhiều khi con quý vị trong nhà, xin lỗi quý vị cũng chưa chắc tin được. Tại vì con quý vị nói câu đó, tụi bay biết là tao mẹ để tiền chỗ đó kín, không ai biết. Nhưng mà thằng nhỏ vô tình chỉ vô nói câu nói mẹ tao cũng nhận bên đất Mỹ là ba người cướp, còn lâu mới lấy được tiền bả. Bả lúc đó lúc nào bả cũng để trong closet, bả dỡ cái tấm thảm lên, rồi bả có cái hộp nằm ở dưới đó cả đời tụi nó không biết. Thì tình cờ khai rằng mẹ mình giỏi, lại cuối cùng dẫn tụi cướp vô là cho biết mẹ tôi giỏi chỗ đó, do đó chúng tôi đem cái đám này nó mới vô nhà nó lấy tiền. Do đó quý vị nhớ kỹ nha, cái Facebook là cái chỗ để quý vị chia hình với nhau chơi cho vui, nhưng mà thứ nhất đừng khoe của, và thứ hai đừng cho biết mình ở khu nào, thành ra rất là nguy hiểm cho tất cả gia đình bà con của mình. Theo sống đất Mỹ này nói là thiên đàng chứ thật sự xung quanh địa ngục không. Ok nha.
Dạ cảm ơn chú rất nhiều đã nhắc nhở sự an toàn khi mà sử dụng Facebook. Nhớ nha quý vị. Bà Bảo Như Tuyền xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
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 Dạ vâng, chúng
trời,
tôi xin được gửi lời chào.
Đéo quá trời rồi nha. Hello.
Dạ vâng, xin chào.
Muốn gọi để hỏi chuyện gia đình chút xíu chị.
Dạ,
dạ nói đi. Dạ, chào anh.
Dạ em chào anh Ẩn. Em ở vùng Canada, thành phố Canada đó Lẫn, mà
dạ Canada, dạ
kế bên đó, dạ căn nhà kế bên đó họ nuôi rất là nhiều chó, mà mỗi lần đó, em ra phía sau nhà thì nó sủa
rồi, không
ngừng sủa ngoài.
Rồi bao nhiêu con vậy?
Thế thì em phải làm sao? Dạ em
bao nhiêu
khoảng con? Khoảng 2-3 con đó Lẫn.
Ok, có nhiều thành phố cho 1-2-3 con, nhưng mà nếu con chó mà nó sủa mà chủ nhà không làm gì hết á, hiểu không? Tôi nghe anh lấy cái máy điện thoại ra anh thâu băng, nghe tiếng sủa rồi sau đó để sau này mình ra tòa mình có thể mình thưa là, nhưng mà bà ở cái bên là người Việt Nam mình hay người da màu hay là da đỏ da trắng đen gì?
Da màu anh ơi.
Ok, thì bây giờ đó cái quan trọng á, anh gọi Animal Control ở Canada á, anh lên trên mạng hay anh đánh chữ Canada Animal Control thì có số điện thoại đó, và anh gọi lên đó, gặp người nào á nói cho tôi xin tên của ông, rồi anh ghi vô cuốn sổ ngày mấy tôi gọi người đó, người đó trả lời tôi thế nào. Nếu mà người đó mà gọi không á, mà ban đêm ví dụ anh ra mà nó sủa rần trời rần đất anh ngủ không được, anh gọi cảnh sát cho tôi. Tại vì Animal Control cũng là những nhân viên có quyền hạn cho người ta tiếp cận. Tại vì con chó nuôi ở sau nhà không có nghĩa là lúc nào nó cũng sủa hết, nhớ nha. Nó có những cái khóa huấn luyện, mình nuôi chó mình phải chịu trách nhiệm trong vấn đề mà hàng xóm nó complain. Còn đặc biệt á, là sau 10 giờ mà nó cứ rừng rần hay là lúc nào anh ngồi sau nó cứ sủa, mà có nhiều con chó mặt dễ ghét lắm, xin lỗi anh á, nó sủa mà nó đổ, nó sủa hoài, nó không ngừng, mà không biết sao nó không mỏi miệng á, thì anh mà ở gặp mấy con chó đó anh tức chắc chết luôn. Do đó khi anh gặp trở ngại về Animal, tất cả quý vị gọi đầu tiên á là Animal Control của cái thành phố đó, sau đó mà có những chuyện phiền mà thẳng á, mà gọi Animal Control được, quý vị gọi cảnh sát. Quý vị gọi cảnh sát không được á, thì quý vị lên gặp cái ông City Council ở cái vùng mà quý vị bỏ phiếu cho ông đó, yêu cầu ông phải cho biết là ông phải giúp đỡ tôi trong cái này, lý do tại sao tôi gọi Animal Control và cảnh sát nó không tới. Và một khi nói chuyện với chức nào, quý vị làm ơn ghi tên rồi tới, để sau này á, mà thí dụ như bây giờ tôi nói thẳng đi, cái thành phố quý vị gọi hoài không có 2 triệu mà giúp quý vị hết, quý vị có thể mang cái thành phố ra tòa. ở đây mình có quyền hạn, ok nhé, mình đóng thế là mình được cái sự mà giúp đỡ của cơ quan chính quyền, chứ không phải mình đóng thế tức là họ muốn làm gì làm, không có chuyện đó, nhớ đi. Tôi dù sao cũng là phó thị trưởng, tôi làm đã 6 năm ở đây rồi, do đó những cái này là những cái kinh nghiệm. Thành phố tôi vẫn có những người bị thua vì những vấn đề đó, ok nha, nghe lời tôi đi. Còn nếu anh dạ, gọi cho bất cứ người viên chức nào họ trả lời anh cái gì mà anh không có đồng ý, gọi lại tôi, ok?
Dạ, cho em hỏi một câu nữa nha anh ạ.
Vâng,
nhanh. Thế thì em ở thành phố Canada, thế thì em có bỏ phiếu cho anh được không?
Dạ không, không được. Tại vì thị trưởng và nghị viên là ở thành phố nào bỏ thành phố đó. Tại vì nếu giống như tôi nói, nếu mà anh ở khắp nơi trên đất Mỹ tiểu bang này mà anh bỏ được cho tôi á, tại ở Việt Nam bỏ đâm ra mấy thằng Mỹ trắng nó chỉ có 2-3 bà con thì nó chết, làm sao thắng nổi, cái đó không có xe. Ok nha. Dạ cảm ơn anh nhiều.
Dạ. Cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Chương trình xin được mời một vị tiếp theo. Hello, chắc đây
là xin lỗi có phải tôi không ạ?
Dạ đúng ạ.
Dạ vâng đúng ạ. Xin chào và xin cho biết quý danh ạ.
Dạ xin chào, dạ tôi tên là Tâm, xin chào chú Ẩn. À, dạ, cháu có một cái câu hỏi là chú Ẩn có một cái tip nào khi mà mình đi vacation mà một cái thời gian dài á, mà mình không có người thân nào để trông coi gia đình á, thì có, chú có một cái tip nào cho cháu không, hay là mình có cần phải báo cảnh sát là ok tao sẽ vắng mặt từ đúng, thời gian đó đến thời gian đó không?
Có những cái thành phố, chẳng hồi xưa tôi làm thành phố Youth for World á, lúc mấy năm đầu tôi cũng đi patrol á, thì tức là tuần tiểu á, thì có những người mà đi vacation lâu họ báo cáo cho cảnh sát trong vùng họ biết là tôi đi nhà tôi bao nhiêu ngày. Và cái thứ hai nữa đó, nếu anh có được một người hàng xóm ngang cửa hoặc là một người kế bên hông giao rằng là không có ai, tôi đã đi vacation nhờ ông bà giúp đỡ, thì vài bữa ông bà đi tôi cũng sẽ giúp đỡ ông bà giống như vậy. Do đó dòm ngó nếu có người nào lạ tới nhà tôi làm ơn yêu cầu gọi 911. Và cái đầu tiên á, cũng phải báo cáo cho cảnh sát biết là tôi đi vacation từ ngày mấy tới ngày mấy, xin cảnh sát cho xe tuần tiểu đi. Thì lúc đó mỗi ngày đó cảnh sát lên ca đó, thì cái người mà chỉ huy trưởng mới nói câu ok, có một cái người ở tại số mấy người ta đi vacation, thành ra thỉnh thoảng cũng nên check giùm cái nhà đó. Và anh biết không, có nhiều lúc đó, có những người như vậy mà hồi đó tôi đi patrol á, có nhiều khi một ngày tôi check 3 lần giúp ngang. Tại vì những người cảnh sát lúc nào họ cũng tuần tiểu cái vùng của họ hết, do đó thỉnh thoảng họ chạy ngang nhà này sang ngang nhà kia. Thì cái chuyện anh đi vacation lâu lâu mà anh không có bạn bè để dọn ngó nhà đó, cơ quan cảnh sát là đầu tiên, ok nha.
Dạ dạ đúng rồi, cháu ở cái con đường nhà cháu ở cái đầu đường có một cái gia đình người đó là cảnh sát, có cái xe cảnh sát đậu hoài. Với lại cái anh hàng xóm là ảnh cũng là hiệu trưởng, cháu cũng có nói trước, ảnh cháu có đưa email address cho ảnh là
an toàn, quá an toàn. Nhưng mà báo cáo cơ quan cảnh sát, tại vì chiếc xe cảnh sát đậu đó thường thường á, quý vị nhớ, ví dụ cái vùng mình mà có chiếc xe nào cảnh sát đậu đó, ít khi mà cái vùng đó bị trộm cắp lắm. Ok.
Dạ. Yeah. Ok. Báo cảnh sát.
Dạ. Yeah. Gọi cảnh sát cho họ hay là anh đi với cái trên một tháng hay hai tháng gì. Ok nha.
Dạ. Yeah. Mình đi lên xe cảnh sát mình nói ha.
Dạ. Yeah. Đâu, anh okay, có thể gọi điện thoại nói tôi ở cái số mấy đó, nếu quý vị cho cảnh sát tuần tiểu ở đây, nếu khi nào có cơ hội có thể lâu lâu đến chạy ngang khu nhà tôi giúp đỡ giùm, tại vì tôi không có thân nhân ở đây, thì đa số cơ quan cảnh sát họ sẽ làm vấn đề đó. Hoặc là anh gửi một cái email lên cái văn phòng đó thì anh có hồ sơ lưu lại hơn. Ok.
Dạ cảm ơn chú.
Rồi.
Cảm ơn.
Dạ vâng, bye cảm ơn anh. Bây giờ thì cũng có nhiều vị tiếp tục gọi vào, nhưng mà rất tiếc là thời lượng chương trình có hạn, nên bây giờ chương trình phải tạm dừng thôi. Cảm ơn chú Trương Minh Đặng rất là nhiều. Đã nói suốt không có một phút nghỉ nào trong mấy chục phút vừa qua. Cảm ơn chú thật nhiều.
Bữa nay chú ngủ không được, tức lắm rồi đó. Nhưng mà nhắc lại lần nữa nha, hy vọng gặp tất cả nhiều quý vị chút xíu cái buổi tiệc ngày Chủ nhật này 14 tháng 4 2019 từ 11 giờ cho tới 2 giờ chiều. Quý vị đến đó, đây không phải là cái buổi mà gây quỹ. Ví dụ quý vị có dư tiền mà giàu quá, quý vị nói ok tôi định tặng em thêm chút tiền nữa thì tôi không bao giờ từ chối. Nhưng mà ở đây cái vấn đề mà chúng tôi muốn thấy có cái số đông người chúng ta để cho thấy là quý vị là lúc nào có yểm trợ cái người mình hết. Đó là một cái sức mạnh làm cho những người ngoại quốc ở tại cái khu mà tôi đương tranh cử đó họ cảm thấy rằng cái là ông này sao mà nhiều người người ta thích quá, thành ra chắc phải là một tay giỏi này kia rồi thì họ cũng sẽ bầu cử. Giống như quý vị đi cái chợ Walmart á, quý vị lúc nào cũng thấy người ta đông, mà mấy cái chợ mà như convenience store thỉnh thoảng một hai người tới là vậy đó. Thấy chỗ nào càng to càng đông và cái tiếng càng rầm rộ á, thì nhiều người tới, mặc dù giá cả nhiều khi có món cũng mắc hay bà chứ không phải món nào cũng rẻ. Ok, chào tất cả quý vị, hôm nay cái ngày thật là đẹp trời và hy vọng gặp quý vị ngày Chủ nhật từ 11 giờ cho tới 2 giờ chiều. Cảm ơn quý vị, cảm ơn Như Tuyền và Bảo Bảo. Hẹn gặp nhau chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, Bảo Bảo, Như Tuyền xin cảm ơn chú Trương Minh Ẩn và mến chúc chú có một thứ năm thật là bình an cũng như là một cuối tuần thật là đầy sức khỏe và nghị lực để mà có thể chiến đấu trong cái lần bầu cử sắp tới đây thưa chú, và cũng mong là chú có thể thành công trong cái lần bầu cử này. Xin hẹn gặp lại chú trong chương trình này vào thứ năm tuần sau lúc 2 giờ trên làn sóng của đài.
Dạ vâng. Cũng như mà nãy giờ hứa kêu người ta đi mà không biết Bảo Bảo Như Tuyền có tới không?
Dạ, Bảo Bảo là Như Tuyền, là chú thấy là Như Tuyền thì cái này là phải hỏi chị Như Tuyền, nhưng mà Bảo Bảo thì chú thấy Bảo Bảo rồi đó.
Rồi, thấy mấy chục năm về trước rồi, bye. Cảm ơn.
Cảm ơn chú.